chúng ta học tiếp mười phương. Hôm trước mình đã học hai câu bất nhị giai đồng, vô bất bao dung rồi, phải không? À, là hễ mà không hai á thì tất cả đều đồng, không gì chẳng dung chứa được. Và chúng ta học tiếp thập phương trí giả, người trí mười phương đều vào tâm này. Chữ người trí ở đây không có phải là người trí thức, là người nhiều hiểu biết như là những cái người học hành nhiều ở trong đời sống, mà chữ người trí ở đây có nghĩa là người trí tuệ, người rõ được lẽ thật nơi chính mình. À, cái định nghĩa hơi khác. Ví dụ như những nhà vật lý học hay những nhà khoa học, đối với đời thì họ cũng là người trí, phải không? Tại vì họ rõ được những cái lẽ thật. Nhưng mà đối với trong đạo thì chưa hẳn. Tại vì cái lẽ thật nơi chính mình mới là cái quan trọng. Thì khắp cả mười phương, tất cả người trí đều vào tông này. À, chữ tông này, chữ tông ở đây là chỉ cho cái gì ha? Có phải là tông phái hay là cái gì không? Chữ tông ở đây chính là chỗ chí đạo, là chỗ không lời, không hình thức, là tâm đó. Thì mười phương, người trí trong khắp mọi nơi đều vào tông này. Thì cái chữ vào này chúng ta cũng cẩn thận. Tại vì cái tâm mà chân tâm nó có sẵn hay là nó phải vào phải ra, phải không? Một chúng sanh ở địa ngục có cái tâm này không? Mà một cái anh nông dân không từng biết gì về Phật pháp thì có cái tánh biết không? À, như vậy thì có cần vào không? Đó. Thành ra khi nói vào này có nghĩa là một cách nói. Tuy vậy vẫn có cái vào, là tại vì nhắc lại một chút để cho mấy em mới thì không có chưa học được biết về cái tánh giác của mình. Thì chúng ta có cái giác có sẵn gọi là bản giác. Nhưng mà cái tánh giác này như một anh nông dân hoặc là một cái anh đồ tể thì có biết được không? Có biết để mà tu chỗ này không? Không. Còn chúng ta vô chùa tu là cốt để giác ngộ. Giác ngộ cái mình đã có sẵn, phải không? Thì khi mà mình tu mà mình ngộ nhận ra rồi thì cái này gọi là thị giác. Đó, nhớ bản giác là cái có sẵn, ai cũng có dù biết hay là không biết. Còn thị giác, chữ thị này có nghĩa là mới biết, là có tu rồi mới nhận lại và mới sống được cái giác có sẵn. Thành ra khi Đức Phật thành đạo, Ngài nói là đâu ngờ chúng sanh đều có cái tánh, có cái đức tướng trí huệ Như Lai, nhưng mà có mà không biết. Thì chúng ta mới thấy, ví dụ như cha mẹ mình để dành tiền cho mình mà không có chỉ cho mình được thì mình có xài được không? Mình không có xài được. Giống như kể ngang cái hôm trước có ai kể này, mấy cái nhà ngoại cảm, phải không? Hôm trước ai kể nè, thì mấy cái nhà ngoại cảm họ tiếp xúc được với mấy cái người chết á. Thì một hôm cổ mới gặp một cái hương linh, thì cái hương linh đó nói là đã bao nhiêu năm rồi không thể siêu được, chỉ vì khi mà ổng chết á, thì ông có để lại một cái kho tàng, một cái gia tài lớn cho con, mà ổng chết bất ngờ quá đi, không chỉ được, và vì vậy cho nên không có siêu. Thì nhờ cái cô đó, cô Bích Liên hả hay cái gì đó, Bích Hằng, thì cổ mới tìm gặp đứa con, được cô chỉ cái chỗ đó. Thì sau khi chỉ xong rồi thì cái hương, cái bông đó mới tiêu, mới siêu, không có còn thấy lại nữa. Thì như vậy cái gia tài đó nó ở trong nhà, nó ở ngay trong cái tầm tay của cái người con, mà bao nhiêu năm người con có biết để xài không? Thành ra vẫn nghèo, vẫn thiếu. Mà cái ông cha ở kế bên cạnh mà không nói được, không chỉ được thì cũng như không. Thành ra cái trường hợp đó giống mình không? Cái tánh giác mình có sẵn, đó là cái bản giác, như là kho tàng trong nhà. Mà cha mình ở ngay đây, có sư ông, có thầy, nhưng mà nếu mình không lo tu thì mình có biết được cái kho tàng đó mà khui nó ra không? Thành ra trở về tu tập, và khi mà đào được, lấy được cái kho tàng đó ra xài, thì lúc đó mình gọi là thỉ giác, thì lúc đó mới thật sự xài được. Thành ra cái chữ vào tâm này nó cũng có nghĩa như vậy, là sử dụng được, sống được với chỗ giác ngộ mà lâu nay tuy rằng có mà không có có sống được. Tất cả người trí trên thế gian, dù là thuộc tôn giáo nào, dù là ứng dụng theo phương thức nào, nhưng nếu khi đến cái chỗ rốt ráo thấu được cái lẽ chân nơi mình thì đều giống nhau hết. Đôi khi mình có cái tâm phân biệt đạo này đạo kia, và mình nghĩ chỉ có người trong đạo mình hoặc là tu theo cái đường hướng của mình thì mới tới nơi, còn người khác thì không, thì nghĩ như vậy là sai lầm. Chúng ta thấy ví dụ như một cái ngọn núi, cái hình của ngọn núi nó như thế này, phải không? Thì lúc mà chúng ta ở chân núi, nếu mà cái người ở phương Bắc với cái người phương Nam, hai người này có gặp nhau, có thấy nhau được không? À, nội mà mình đứng bên cái đồi này với là cái người mà phía bên hồ Tường Lâm á, bên hồ bên kia, là không thấy nhau, không nghe nhau. Nhưng mà nếu đồng leo lên trên cái đỉnh núi Phụng Hoàng thì có gặp nhau không? Sẽ gặp. Thành ra cứ tu, miễn là tu đúng với chánh pháp, nếu khi tới cái chỗ rốt ráo thì chân lý là một. Ví dụ như chúng ta ngồi thiền, tâm lặng lẽ thì sẽ sáng tỏ. Nếu một người họ niệm Phật, họ không có ngồi yên mà họ cứ niệm Phật miết vậy đó, nhưng mà niệm riết tới cái chỗ nhất tâm bất sanh, tâm tịnh là độ tịnh, thì chỗ đó có giống cái chỗ của người ngồi thiền không? Giống, không có khác. Rồi với một người trì chú, họ chuyên niệm chú đại bi hoặc là gì đó, mà chú đại bi nó không có nghĩa, chỉ có chuyên tập trung như vậy tới cái chỗ tâm thanh tịnh, nó có giống hai cái người niệm Phật với ngồi thiền kia không? Cũng y chang à. Rồi chẳng hạn như là quý vị ở Thiên Chúa giáo chẳng hạn, thì suy niệm một câu trong phúc âm và chuyên tâm suy niệm, và qua khỏi cái đoạn suy niệm mà tới chỗ kết hợp với Thiên Chúa, tức là tâm hoàn toàn lặng lẽ kết hợp với Thiên Chúa, thì có y cái tâm của cái người ngồi thiền Phật giáo không? Cũng như một à. Thì chúng ta mới thấy cái câu người trí mười phương, mười phương là không sót phương nào hết á, nếu đi đúng đường trở lại chỗ thanh tịnh bản tâm thì nó đều như nhau hết. Như vậy để chúng ta thấy mình không có nên phân biệt, và đừng có nghĩ pháp môn này hay hơn pháp môn khác, mà cái gì thích hợp thì cái đó hay. Ví dụ như chúng ta đứng trước phía dưới của ni đường 4 mà muốn lên trai đường này thì đi cửa này gần hay là phải đi bọc ra tới cửa trước? Nếu mà chúng ta đứng trước cửa ni đường 4 nè, phía dưới này, thì quý cô sẽ đi cửa nào? Cửa gần. Thì như vậy cái cửa này trở thành cửa thù thắng, phải không? Hay hơn nếu mà đi vòng cửa đó thì nó hóa xa. Nhưng mà ai đó mà đứng trước cái nhà bếp bên kia mà muốn vô trai đường thì nên đi cửa nào? Là đi cửa trước. Như vậy cái hay hơn hay là không hay á, nó tùy chỗ thích hợp. Đôi khi cái hay của mình mà người ta ở cái hướng khác xa thì người ta không áp dụng như mình được. Cho nên đừng có nghĩ cái gì mình làm mình thấy đúng mới là cái đúng của mọi người. Không phải. Cái chữ trí ở đây nó còn một cái nghĩa nữa, là giống như là một thời của Phật á, có rất nhiều vị sa di mà đã chứng A-la-hán. Đại chúng có nhớ không? Thì có một lần ông vua, ông đi tới, ông thấy cái chú sa di nhỏ xíu à, cho nên ông cũng coi như con cháu trong nhà vậy đó, xoa đầu, khen dễ thương rồi mới vô gặp Phật. Thì khi vô, Đức Phật mới hỏi là ông đã xưng hô như thế nào với những người đã gặp, với mấy cái chú nhỏ nhỏ đó. Thì ông cười, ông nói thì cũng giống như mấy chú bé con cháu trong nhà. Thì Phật mới nói, trong tăng chúng nó có một cái chữ trưởng lão, thì nên dùng chữ trưởng lão để gọi các chú bé đó. Thì ông vua ông không có chịu, ông vẫn nghĩ là trưởng lão phải là một người lớn tuổi, râu tóc bạc ít cộng, ít ra cũng phải bạc ít cộng. Nhưng mà Đức Phật nói cái tuổi đời dù cao mà trí không có mở, tâm không có sáng, thì cũng không bằng những cái người tuổi đời nhỏ.